cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1002, không yên tâm chút nào, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, gạch nối. T, giờ phút này, Cung Húc đang tự luyến về kỹ thuật diễn xuất của chính mình không thôi, chợt không hiểu vì sao lại cảm thấy rợn cả da gà. Bất quá Cung Húc cũng không có để ý nhiều, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Diệp Hoàn Hoàn khoe công. Diệp ca anh nhìn thấy chưa, tôi vừa rồi có phải là có kỹ thuật diễn xuất cấp bậc ảnh đế hay không? Không tệ, biểu hiện rất tốt, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiền từ, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Cung Húc nhất thời càng đắc ý hơn, ha ha ha, Lạc Thần, đệ yên tâm đi theo ca ca lăn lộn đi, bằng vào tài nghệ hiện tại này của ca ca, vụ đánh cực kia nhất định có thể thắng. Lạc Thần, không yên tâm chút nào, có được hay không? Hoàng Thiên Giải Trí, phòng làm việc tổng giám đốc, khoảng thời gian này vì xử lý sự tình Đàm Chấn Tân, Diệp Y Y nói đủ loại xin lỗi, đối phó với truyền thông, bận rộn sứt đầu bể chán. Sự thật bày ra ở trước mắt, Hoàng Thiên Giải Trí chỉ có thể tuyên bố xin lỗi công khai, đồng thời ngừng quay bộ phim này, hơn nữa còn phải có bồi thường cho Từ Lâm. Ngừng quay phim cũng tạo thành một tổn thất không nhỏ, hết thảy chi phí tuyên truyền cùng tiền vốn bỏ ra quay những phần trước đều mất trắng. Vốn là bộ phim này dự trù có thể đem lại không ít lợi nhuận, hiện tại một phân tiền cũng không kiếm được còn bị thiệt hại một con số lớn. Đều là do em quá sơ sót, không nghĩ tới lại sẽ rơi vào bẫy dập của Diệp Mộ Phàm. Diệp Y Y tỏ vẻ tự trách mình, Cố Việt Trạch ôm lấy thân thể nhỏ yếu của cô gái, ôn nhu trấn an, Y Y, đừng tự trách mình, chẳng qua chỉ là bồi thường chút tiền mà thôi, Hoàng Thiên chẳng lẽ còn thiếu chút tiền này sao? Về phần danh dự, lấy trộm kịch bản người khác là Đàm Chấn Tân, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ bị quy cho là quản lý nội bộ không tốt, không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Ánh mắt Diệp Y Y hơi trầm xuống, nhưng hiện tại cái kịch bản đó đã rơi vào trong tay Diệp Mộ Phàm. Thật vất vả mới lựa ra được một kịch bản tốt, lại để rơi vào trong tay đối thủ, còn miễn phí tuyên truyền giúp bọn họ, nàng làm sao có thể cam tâm. Cố Việt Trạch nghe vậy, tỏ vẻ xem thường, ban đầu khi Từ Lâm đáp ứng đưa kịch bản cho bọn họ quay, trong đó có một yêu cầu chính là phải hoàn toàn trung thành với kịch bản. Mà kịch bản gốc em cũng đã xem qua, nếu như không thay đổi, những thứ nhảm nhí phía sau sẽ đè nén nội dung cốt truyện, cuối cùng kết quả sẽ vô cùng thảm hại cho mà xem. Em cho là sẽ có người trả tiền xem phim của bọn họ sao? Diệp Mộ Phàm loại đại thiếu gia này, căn bản cũng không hiểu rõ thị hiếu điện ảnh bây giờ. Rất nhanh hắn sẽ biết nghề này không phải là hắn cứ muốn làm là có thể làm được. Hơn nữa, em yên tâm, anh đã mời được kim bài biên kịch Vinh Quân Vĩ Xuất Sơn, phục chế kịch bản nổi tiếng của hắn mùa hè năm ấy. Vừa nghe đến tên của Vinh Quân Vĩ, khuôn mặt Diệp Y Y nhất thời toát lên vẻ kinh hỉ. Đây chính là ông vua phòng vé, bậc thầy của phim thần tượng đã từng tạo nên kỳ tích phòng bán vé. Diệp Y Y mặt đầy sùng bái nhìn người đàn ông trước mặt ôn nhuyễn tựa sát vào trong ngực của hắn, Việt Trạch may mắn là có anh ở đây, nếu không em cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Diệp Y Y tiếp tục mở miệng nói, Việt Trạch mặc dù bây giờ anh chỉ là cố vấn của Tổng Giám Đốc, bất quá ông nội tuổi tác đã cao, mà cha em. Anh cũng biết, góc truyện audio.com, rồi đấy, về mặt quản lý quả thật ông già không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn là nhờ vào ông nội dùng giá cao mời chuyên gia nước ngoài tới giúp ông xử lý. Cha em lại chỉ có một đứa con gái là em, đến cuối cùng, Diệp gia, vẫn phải dựa vào anh. Ý tại ngôn ngoại, sau này Diệp gia là của nàng, còn không phải cũng tương đương với là của Cố Việt Trạch người con rể này hay sao? Ánh mắt Cố Việt Trạch sáng lên, ôn nhu nói, Y Y, em yên tâm, chuyện của em chính là chuyện của anh. Mặc dù anh chẳng qua chỉ là cố vấn, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tiếp theo giao cho anh là tốt rồi, em chỉ cần thật vui vẻ an nhiên, chờ ngày trở thành cô dâu của anh mà thôi. Cách chương.